Chào mừng các chị em đến tham dự buổi họp hội phụ nữ trung ương của Giáo hội các Thánh hiệu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta quy tụ với nhau vào buổi chiều đẹp trời hôm nay tại trung tâm đại hội ở Salt Lake City, Utah. Các chị em tạo ra một quang cảnh thật vinh quang. Chúng tôi nhận thấy rằng các chị em hội phụ nữ cũng đang quy tụ giống như thế này trên khắp thế giới, và chúng tôi hy vọng rằng các chị em có thể cảm nhận được tình yêu thương của chúng tôi đối với mỗi chị em. Cho dù các chị em ở đâu đi nữa, Chủ tịch Monson là người chủ tọa buổi tội họp này đã yêu cầu tôi điều khiển. Tôi tin là Linda K. Burton, Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Chúng ta rất hân hạnh có được sự hiện diện của Chủ tịch Monson và hai cố vấn của ông là Chủ tịch Eyring và Chủ tịch Ustorf với chúng ta buổi tối hôm nay. Thật là một phước lành lớn được phục vụ với họ. Chúng tôi gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các anh cả Jeffrey R. Holland và Dietoff Christofferson thuộc nhóm tốc số 12 vị sứ đồ và giám trợ Stevenson, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Chúng tôi yêu mến và tán trợ các vị thẩm quyền này. Hai cố vấn đầy tận tâm của tôi là chị Stevens và chị Reeves cũng ngồi trên bục chủ tọa. Chúng tôi biết ơn về cơ hội được phục vụ chung với nhau. Chúng tôi ghi nhận và biết ơn các chị em yêu quý của chúng tôi trong các chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu nữ và hội thiếu nhi và các thành viên trong ủy ban cũng đang có mặt ở đây. Chúng tôi xin chào mừng mỗi chị em, những người đang tham dự ở đây trong cử tọa này lẫn những người nhóm họp với chúng tôi qua truyền hình, hệ thống vệ tinh, internet và các hình thức công nghệ khác. Với lời thông báo lịch sử của Chủ tịch Monson về việc thay đổi độ tuổi đi truyền giáo kể từ khi chúng ta gặp mặt lần trước, dường như phần âm nhạc thích hợp trong buổi tối hôm nay sẽ do một ca đoàn các chị truyền giáo từ trung tâm huấn luyện từ huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah cùng với các chị em phụ nữ từ khu vực Provo, Utah để phản ảnh nhu cầu để tất cả chúng ta cùng tham gia vào công việc cứu rỗi. Họ sẽ được hướng dẫn bởi Emily Watley với Bonnie Godfrey đánh đại phong cần. Ca đoàn và giáo đoàn sẽ mở đầu bằng cách hát bài Đấng Cứu Chuộc Israel. Sau đó chị Renan Swenson sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Father in heaven,
thiên thượng của chúng con rất biết ơn để chúng con có thể được tụ họp tối hôm nay là những người chị em trong hội phụ nữ để chúng con có thể chia sẻ với nhau. Chúng con rất biết ơn để được nghe được những lời giảng dạy của vị tiên tri Thomas Monson và của những chị trong hội phụ nữ. Xin cho hệ ban phước để họ được dẫn dắt trong những gì họ sẽ chia sẻ tối hôm nay. Xin cha cũng ban phước cho những người đã chia sẻ âm nhạc với chúng con tối nay. Xin cha hãy ban phước cho họ trong công việc truyền giáo của họ, để họ có thể chia sẻ phúc âm của cha. Để họ có thể chia sẻ nó với những ai đang khao khát để tìm được nó. Chúng con rất biết ơn cho Đấng Kitô là Đấng cứu rỗi của chúng con và cho giáo hội chân chính của Ngài. Xin cha hãy ban phước cho buổi họp tối nay để tất cả những ai nghe nó sẽ được dạy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Xin cảm ơn các chị em về bài thánh ca chân thành đó. Giờ đây là đặc ân của tôi để ngỏ lời cùng các chị em. Tiếp theo bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát liên khúc của hai bài thánh ca Go Forth With Faith và Sisters in Zion. Sau đó, chị Carol F. Stephens, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo chị sẽ là chị Linda Reeves, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ. Sau đó, ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Con sẽ đi đến nơi nào Ngài sai con. Tôi muốn bắt đầu bằng cách chia sẻ một câu chuyện đã làm tôi cảm động. Một buổi tối nọ, một người đàn ông gọi 5 con cừu của mình đi vào chuồng để ở qua đêm. Gia đình ông thích thú nhìn theo ông khi ông chỉ cần gọi, thôi vào đi, là ngay lập tức, tất cả 5 cái đầu ngẩng lên và quay về phía ông. 4 con cừu chạy về phía ông. Ông ân cần và âu yếm vỗ nhẹ vào đầu mỗi con cừu. Con cừu biết tiếng của ông và yêu mến ông. Nhưng con cừu thứ 5 đã không chạy đến. Đó là một con cừu cái đã bị chủ của nó đem đi cho vài tuần trước. Chủ của nó nói rằng nó không thuần, rất cứng đầu và luôn luôn dẫn đầu các con cừu khác đi lạc lối. Người chủ mới chấp nhận con cừu này và cột nó lại trên cái cánh đồng của ông trong một vài ngày để nó học cách ở lại. Ông kiên nhẫn dạy nó cách yêu mến ông và các con cừu khác, cho đến cuối cùng khi nó chỉ còn có một sợi dây ngắn cột quanh cổ chứ không còn bị buộc vào cây cột nữa. Buổi tối hôm đó, trong khi gia đình của mình nhìn theo, người đàn ông này đến gần con cừu cái, đứng ở bên rìa cánh đồng, và một lần nữa ông nhỏ nhẹ nói, thôi vào đi, mi đã không bị cột nữa, mi đã được tự do rồi. Sau đó, ông ân cần giơ tay ra, đặt tay lên đầu nó, rồi đi với nó và các con cừu khác hướng tới cái chuồng. Trong tinh thần của câu chuyện đó, tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta cùng học hỏi với nhau buổi tối hôm nay về việc tuân giữ giao ước. Việc lập và tuân giữ các giao ước có nghĩa là chọn để tự ràng buộc mình với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Đó là cam kết để noi theo Đấng Cứu Rỗi. Đó là tin cậy Ngài và mong muốn tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với cái giá mà Ngài đã trả để giải thoát chúng ta qua ân tứ vô hạn của sự chuộc tội. Anh cả Jeffrey R. Holland giải thích rằng, một giao ước là một hợp đồng ràng buộc tinh thần, một lời hứa long trọng với Thượng Đế Đức Chúa Cha rằng chúng ta nhất định sẽ sống, suy nghĩ và hành động theo con đường của vị nam tử của Ngài Chúa Giêsu Kitô, đổi lại Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, hứa ban cho chúng ta vinh quang trọn vẹn của cuộc sống vĩnh cửu. Trong hợp đồng ràng buộc đó, Chúa thiết lập các điều khoản và chúng ta đồng ý để tuân giữ các điều khoản này. Chúng ta bày tỏ lòng cam kết để trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi bằng cách lập và tuân giữ các giao ước của mình. Điều lý tưởng là cố gắng có một thái độ được thể hiện rõ nhất trong một vài lời của một bài thánh ca yêu thích. Con sẽ đi đến nơi nào Ngài sai con sẽ nói điều Ngài muốn con nói, con sẽ là con người mà Ngài muốn con phải trở thành. Tại sao chúng ta phải lập và tuân giữ các giao ước? Thứ nhất, việc tuân giữ giao ước củng cố, ban cho khả năng và bảo vệ. Nevi thấy trong khải tượng các phước lành quan trọng Chúa đã ban cho những người tuân giữ giao ước. Và chuyện rằng, tôi, Nephi, thấy quyền năng của chiên con của Thượng Đế giáng xuống trên dân giao ước của Chúa, và họ được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại. Gần đây, tôi đã gặp một người bạn mới rất đáng mến. Em ấy là một thiếu nữ, đã làm chứng rằng sau khi nhận được lễ thiên ân trong đền thờ, em ấy đã cảm thấy được củng cố bởi với sức mạnh để chống lại những cám dỗ mà trước đây em ấy đã phải chống chọi. Khi tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta cũng nhận được lòng can đảm và sức mạnh để giúp mang gánh nặng lẫn cho nhau. Một chị phụ nữ đau khổ nọ có một đứa con trai đang trải qua một thử thách khó khăn có thể dẫn đến cái chết. Nhờ vào đức tin của chị, nơi các chị em trong hội phụ nữ của chị đều là những người tuân giữ giao ước, chị đã can đảm mời họ nhịn ăn và cầu nguyện cho con trai của chị. Một chị khác đã chia sẻ rằng chị ấy ước gì đã yêu cầu có được những lời cầu nguyện tương tự từ các chị em phụ nữ của mình. Nhiều năm trước, con trai của chị gặp khó khăn. Chị ước gì đã mời họ giúp gia đình chị vác gánh nặng này. Đấng Cứu Rỗi phán, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Thưa các chị em, chúng ta đều có gánh nặng để mang và gánh nặng để chia sẻ. Một lời mời gọi mang gánh nặng lẫn cho nhau là một lời mời để tuân giữ các giao ước của mình. Lời khuyên của Lucy Mack Smith cho các chị em trong hội phụ nữ đầu tiên quan trọng trong ngày nay hơn bao giờ hết. Chúng ta phải yêu mến nhau, chăm sóc nhau, ăn ủi nhau và nhận chỉ dẫn để chúng ta đều có thể cùng ngồi chung với nhau ở trên trời. Đây là cách tốt nhất để tuân giữ giao ước và thăm viếng giảng dạy. Sách Mặc Môn nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả tiên tri An Ma cũng phải mang gánh nặng của việc có một đứa con trai bất trị. Nhưng An Ma đã may mắn được ban phước có các anh chị em trong phúc âm là những người tuân giữ giao ước và được cải đạo mạnh mẽ theo Chúa và đã học được ý nghĩa của việc mang gánh nặng lẫn cho nhau. Chúng ta đã quen thuộc với câu này trong Mosia nói về đức tin lớn lao của những người lời cầu nguyện của An Ma thay cho con trai của mình. Nhưng biên sử nói rằng Chúa đã nghe những lời cầu nguyện của dân Ngài và cả lời cầu nguyện của tôi tớ Ngài là An Ma. Chúng ta biết rằng Chúa luôn luôn vui mừng đối với những người biết hối cải, nhưng hơn hết chúng ta mong muốn con cái của mình tuân theo lời khuyên bảo của Chủ tịch Henry B. Eyring để bắt đầu sớm và được trung kiên trong việc lập và tuân giữ các giao ước. Cách đây không lâu, một câu hỏi đòi hỏi phải suy nghĩ và chân thành đã được đặt ra trong một hội đồng các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ. Chúng ta có thực sự trông mong các em 8 tuổi tuân giữ các giao ước của các em không? Trong khi chúng tôi hội ý với nhau thì có một lời đề nghị rằng một cách để chuẩn bị cho các em lập và tuân giữ các giao ước bác tên thiêng liêng là giúp các em học cách lập và tuân giữ một lời hứa giản dị. Các bậc cha mẹ trung tín có quyền biết cách tốt nhất để giảng dạy nhằm đáp ứng các nhu cầu của con cái họ. Khi cha mẹ tìm kiếm và hành động theo sự mặc khải cá nhân, cùng nhau bàn bạc, phục sự và giảng dạy các nguyên tắc phúc âm giản dị, thì họ sẽ có sức mạnh để củng cố và bảo vệ gia đình của họ. Những người khác trong gia đình cũng có thể giúp đỡ. Ông nội yêu quý của tôi đã dạy chúng tôi về tầm quan trọng của việc tuân giữ các lời hứa bằng một bài hát giản dị giống như thế này. Trước khi ta đưa ra lời hứa, hãy cân nhắc kỹ tầm quan trọng của lời hứa đó. Sau khi đã hứa rồi, thì hãy ghi khắc lời hứa đó vào lòng. Hãy ghi khắc lời hứa đó vào lòng. Bài hát ngắn đó được dạy với tình yêu thương, lòng tin chắc và quyền năng vì ông nội tôi đã ghi khắc lời hứa của ông vào chính lòng ông. Tôi có biết một người mẹ sáng suốt đã cố ý mời gọi con cái cùng dự vào nỗ lực của chị ấy để tuân giữ các giao ước của chị. Chị ấy vui vẻ mang những gánh nặng của những người hàng xóm, bạn bè và tín hữu trong tiểu giá khô và an ủi. Những người cần được an ủi không có gì đáng ngạc nhiên khi đứa con gái nhỏ của chị ấy gần đây đã đến yêu cầu được giúp đỡ để biết cách tốt nhất để an ủi đứa bạn có cha mới vừa qua đời. Đó là một bối cảnh lý tưởng để giảng dạy rằng ước muốn và hành động của em ấy để an ủi bạn của em ấy là một cách để tuân giữ các giao ước báp têm. Làm thế nào chúng ta có thể trông mong con cái mình lập và tuân giữ các giao ước đền thờ nếu chúng ta không trông mong chúng tuân giữ các giao ước đầu tiên của chúng là giao ước báp têm? Anh cả Richard G. Scott nhận xét, một trong các phước lành lớn nhất chúng ta có thể mang đến cho thế gian là sức mạnh của một ngôi nhà đặt Đấng Kitô làm trọng tâm, là nơi phúc âm được giảng dạy, các giao ước được tuân giữ và tình yêu thương tràn đầy. Bằng cách chúng ta có thể tạo ra được ngôi nhà như vậy để chuẩn bị cho con cái của mình lập và tuân giữ các giao ước của đền thờ, chúng ta có thể cùng nhau khám phá ra ý nghĩa của xứng đáng với việc giữ giấy giới thiệu vào đền thờ. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá ra cách lắng nghe Đức Thánh Linh vì lễ thiên ân trong đền thờ nhận được qua sự mặc khải, nên chúng ta cần phải học biết kỹ năng quan trọng đó. Chúng ta có thể khám phá ra cách học hỏi qua việc sử dụng cách bắt đầu với các biểu tượng báp têm và tiệc thánh thiêng liêng. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá ra lý do tại sao thể xác là thiêng liêng, tại sao đôi khi thể xác được gọi là một đền thờ, và cách ăn mặc đoan trang chỉnh tề lại liên quan đến tính chất thiêng liêng của y phục đền thờ. Chúng ta có thể khám phá ra kế hoạch hạnh phúc trong thánh thư. Chúng ta càng quen thuộc với kế hoạch của Cha Thiên Thượng và sự chuộc tội trong thánh thư thì việc thờ viện trong đền thờ có ý nghĩa hơn. Chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu những câu chuyện về tổ tiên, nghiên cứu lịch sử gia đình làm index và công việc đền thờ thay cho những người đã qua đời. Chúng ta có thể cùng nhau khám phá ra ý nghĩa của thuật ngữ lễ thiên yên, thiên ân, giáo lễ, lễ gắn bó, chức tư tế, các chìa khóa và các từ khác liên quan đến việc thờ phượng trong đền thờ. Chúng ta có thể giảng dạy rằng chúng ta đi đền thờ để lập các giao ước với Cha Thiên Thượng và tuân giữ các giao ước này khi trở về nhà. Chúng ta hãy ghi nhớ khái niệm tốt hơn và tốt nhất. Trong khi giảng dạy cho con cái mình về đền thờ là điều tốt, chuẩn bị và trông mong chúng lập và tuân giữ các giao ước là điều tốt hơn, cho chúng thấy bằng tấm gương rằng chúng ta vui vẻ trung thành với các giao ước báp têm và đền thờ là điều tốt nhất. Thưa các chị em, chúng ta có nhận biết vai trò thiết yếu của mình trong việc tuân giữ, trong việc cứu rỗi khi chúng ta nuôi dưỡng, giảng dạy và chuẩn bị con cái tiến triển theo con đường giao ước không? Sức mạnh để làm như vậy sẽ đến khi chúng ta tôn trọng và tuân giữ giao ước của mình. Thứ hai, việc tuân giữ các giao ước là điều thiết yếu cho hạnh phúc thực sự. Chủ tịch Monson đã dạy, các giao ước thiêng liêng phải được chúng ta tôn trọng và việc trung thành với các giao ước là một điều kiện để có được hạnh phúc. Trong hai Nephi có ghi giản dị như sau, và chuyện rằng chúng tôi được sống trong hạnh phúc. Trong cùng một chương này trước đó, chúng ta học biết rằng Nephi và dân của ông mới vừa xây cất một đền thờ. Chắc chắn họ là những người vui vẻ và tuân giữ giao ước. Và chúng ta đọc trong Alma, nhưng này, kể từ thời Nephi đến lúc này, chưa có lúc nào có thời gian vui sướng trong dân Nephi bằng dưới thời Moroni. Tại sao? Một lần nữa, chúng ta học biết trong một câu trước đó rằng họ trung thành tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Những người tuân giữ giao ước là những người tuân giữ giáo lệnh. Tôi yêu thích câu thánh thư này. Và giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, có nghĩa là những lời mô tả giao ước báp têm, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên rằng đó chính là điều mong muốn trong lòng chúng tôi. Tôi yêu thích ước muốn của lòng họ. Họ vui vẻ mong muốn lập và tuân giữ các giao ước của mình. Một ngày Chủ nhật nọ, một em gái nhỏ đã vui vẻ kêu lên, em bắt đầu nhận được tiệc thánh hôm nay. Lần cuối cùng chúng ta vui mừng trước đặt ân đó là vào lúc nào? Và chúng ta đã cho thấy điều đó bằng cách nào? Chúng ta làm điều này bằng cách luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và luôn luôn tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Trong đó gồm có việc tuân giữ ngày Sa-bát được thánh. Chúng ta làm cách đó bằng cách luôn tưởng nhớ tới Ngài, luôn luôn cầu nguyện riêng và chung với gia đình học thánh thư hàng ngày, có những buổi họp tối gia đình hàng tuần. Và khi chúng ta sao lãng hoặc coi thường những điều quan trọng này thì chúng ta hối cải và bắt đầu lại. Việc lập và vui vẻ tuân giữ các giao ước của chúng ta mang đến giá trị và ý nghĩa cho các giáo lễ cứu rỗi thiêng liêng mà chúng ta cần phải nhận được để có tất cả những gì Cha có. Các giáo lễ và các giao ước là sự kiện thuộc linh quan trọng như Chủ tịch Irene đã nói đến khi ông dạy. Các thánh hiễu ngày sau là một dân giao ước. Từ ngày chịu phép báp tên cho đến những sự kiện thuộc linh quan trọng của cuộc sống mình, chúng ta lập lời hứa với Thượng Đế và Ngài lập lời hứa với chúng ta. Ngài luôn luôn giữ lời hứa của Ngài được đưa ra qua các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài. Nhưng đó là thử thách quan trọng trong cuộc sống của chúng ta để xem chúng ta có chịu lật và tuân giữ các giao ước của mình với Ngài không. Thứ ba, việc tuân giữ các giao ước của chúng ta cho thấy tình yêu mến của chúng ta đối với Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng. Trong số tất cả các lý do tại sao chúng ta phải siêng năng hơn trong việc tuân giữ các giao ước của mình, thì lý do này là có sức thuyết phục hơn cả, tình yêu thương. Khi chúng ta xem xét nguyên tắc của tình yêu thương, có một câu trong Kinh Cựu Ước làm tôi cảm động. Ai trong chúng ta lại không cảm động trước câu chuyện tình của Jacob và Rachel trong Kinh Thánh khi chúng ta đọc? Vậy, Jacob vì Rachel làm giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Thưa các chị em, chúng ta có tuân giữ các giao ước của mình với loại tình yêu sâu sắc và tận tâm như thế không? Tại sao Đấng Cứu Rỗi sẵn lòng tuân giữ giao ước của Ngài với Đức Chúa Cha và làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của Ngài để chuộc tội lỗi của thế gian? đó là tình yêu thương của Ngài đối với Cha Thiên Thượng và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tại sao Đức Chúa Cha sẵn sàng để cho con trai độc sinh và toàn hảo của Ngài bị đau đớn, không thể diễn tả nổi, để mang lấy tội lỗi, nỗi đau khổ, bệnh tật và sự yếu đuối của thế gian và tất cả những điều không công bằng trong cuộc sống này? Chúng tôi tìm thấy câu trả lời trong những lời này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nếu chúng ta hoàn toàn biết ơn về nhiều phước lành thuộc về mình qua sự chuộc tội đã được thực hiện về chúng ta, thì không có điều gì Chúa có thể đòi hỏi ở chúng ta mà chúng ta sẽ không thiết tha và sẵn lòng làm. Theo như câu nói này của Chủ tịch Joseph Fielding Smith, việc tuân giữ giao ước là một cách để bày tỏ tình yêu thương của chúng ta đối với sự chuộc tội vô hạn, khó hiểu của đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta và tình yêu thương trọn vẹn của Cha Thiên Thượng. Anh cả Holland đã xúc động đến mức khi ông nói rằng, tôi không chắc chắn là kinh nghiệm của chúng ta vào ngày phán xét sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu tại một thời điểm nào đó trong cuộc trò chuyện, Thượng Đế sẽ không hỏi chúng ta y như điều mà Đấng Kitô đã hỏi Phi-e-rơ, người có yêu ta không? Buổi tối hôm nay, tôi mời mỗi người chúng ta hãy đánh giá xem chúng ta yêu mến Đấng Cứu Rỗi bao nhiêu bằng cách sử dụng một thước đo về mức độ vui vẻ của chúng ta trong việc tuân giữ các giao ước của mình. Đấng Cứu Rỗi phán, ai có các điều răn ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta, người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúng ta đều cần Đấng Cứu Rỗi biểu hiện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mình biết bao. Chúng ta hãy nhớ rằng ngay cả những người đã ương ngạnh trong quá khứ hoặc hiện đang gặp khó khăn đều có thể cảm nhận được ảnh hưởng của đấng chăn hiền lành và nghe tiếng Ngài phán, thôi vào đi, ngươi không bị trói buộc nữa, ngươi đã được tự do. Chính Đấng Cứu Rỗi đã phán, ta là người chăn hiền lành vì trên mình phó sự sống mình. Ngài có thể phán điều đó vì Ngài đã giữ các giao ước của Ngài với tình yêu thương. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm được như vậy chứ? Cầu xin cho chúng ta sẽ tiến bước với đức tin, tấm lòng vui vẻ và một ước muốn lớn để làm những người tuân giữ giao ước. Đây là cách chúng ta cho thấy tình yêu thương của mình với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi. Tôi làm chứng về hai đấng này với tình yêu mến sâu đậm trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
When my father-in-law
passed chồng của tôi qua đời, gia đình chúng tôi quy tụ lại và đón tiếp những người khác đến chia buồn cùng chúng tôi. Trong suốt buổi tối hôm đó, khi tôi trò chuyện với gia đình và bạn bè, tôi thường để ý thấy đứa cháu ngoại 10 tuổi của chúng tôi tên là Porter đứng gần bên mẹ chồng của tôi, tức là bà cố của nó. Đôi khi nó đứng phía sau bà, trông nom bà. Có khi tôi nhận thấy cánh tay của nó quàng vào cánh tay bà. Tôi thấy nó vỗ nhẹ vào tay của bà, ôm bà và đứng bên cạnh bà. Vài ngày sau kinh nghiệm đó, tôi không thể cắt bỏ hình ảnh này ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi được thúc giục để gửi cho Porter một bức thư ngắn để nói với nó những điều tôi đã quan sát. Tôi viết email và kể cho nó những gì tôi đã quan sát. Tôi nhắc nhở Porter về các giao ước mà nó đã nhập. Nó đã lập khi nó chịu phép báp têm bằng cách trích dẫn lời của Anma trong Mosia chương 18 và giờ đây, về các ngươi muốn gia nhập vào đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Phải và sẵn sàng than khóc với những ai than khóc, phải và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà các ngươi hiện diện, cho đến khi chết, để các người có được một cuộc sống vĩnh cửu. Nếu đây là điều mong muốn trong lòng các người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh Chúa để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các người đã lập giao ước với Ngài, rằng các người sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống các người một cách dồi dào hơn. Tôi giải thích cho Porter biết rằng Anma đã dạy rằng những người nào muốn báp têm đều cần phải sẵn lòng phục vụ Chúa bằng cách phục vụ những người khác trong suốt cuộc sống của mình. Tôi nói, bà không biết là cháu có nhận ra điều đó không, nhưng cách mà cháu bày tỏ tình yêu thương và mối quan tâm dành cho bà cố chính là cách cháu tuân giữ các giao ước của cháu. Chúng ta tuân giữ các giao ước của mình mỗi ngày. Khi chúng ta tử tế bày tỏ tình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, bà chỉ muốn cháu biết là bà rất hãnh diện khi cháu tuân giữ các giao ước mà cháu đã lập. Khi chịu phép báp têm, cháu sẽ được chuẩn bị để được sắc phong trước tử tế. Giao ước bổ sung này sẽ mang đến cho cháu thêm nhiều cơ hội để ban phước và phục vụ người khác và giúp cháu chuẩn bị cho các giao ước mà cháu sẽ lập trong đền thờ. Cảm ơn cháu đã nêu gương tốt cho bà. Porter trả lời, bà ngoại ơi, cảm ơn bà đã gửi thư cho cháu. Khi cháu ôm bà cố, cháu không biết là cháu đang tuân giữ các giao ước, nhưng cháu cảm thấy rất ấm lòng và cảm thấy rất là vui. Cháu biết đó chính là Đức Thánh Linh trong lòng cháu. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi tôi nhận biết được rằng Porter đã hiểu được mối liên hệ giữa việc tuân giữ giao ước của nó với lời hứa luôn được Thánh Linh ở Ngài ở cùng chúng ta. Một lời hứa có thể được thực hiện bằng cách tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Thưa các chị em, khi đi thăm nhiều chị em trên khắp thế giới, tôi đã nhận thấy nhiều chị em cũng giống như Porter. Các chị em lặng lẽ đứng làm nhân chứng của Thượng Đế, khóc than với những người khóc than, an ủi những người đang cần được an ủi mà không nhận biết rằng các chị em đang tuân giữ các giao ước đã lập trong dòng nước báp têm và trong đền thờ. Khi yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và phục vụ người khác theo những cách nhỏ nhặt và tầm thường, thì các chị em đang tham gia tích cực vào công việc cứu rỗi, công việc của Thượng Đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Là các con cái trong vương quốc của Chúa, chúng ta đã lập các giao ước thiêng liêng. Chúng ta đang đi trên con đường mà Nephi gọi là con đường chật và hẹp ấy, tức là con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đều ở nhiều nơi khác nhau trên con đường đó, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giúp đỡ lẫn nhau tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Jean phục vụ với tư cách là cố vấn hội thiếu nữ. Cách đây vài tháng, cô đã biết được một sinh hoạt sắp tới cho giới trẻ là đi bộ lên một ngọn núi gọi là đỉnh Ma Lan. Cô ấy rất phấn khởi vì cô cũng vừa mới đặt mục tiêu để leo núi đó. Khi cô ấy tới đầu con đường mòn, thì một người bạn của cô là Ashley đến gần. Ashley khoát tay và đề nghị với cô rằng em sẽ đi với cô. Ashley lúc đó chỉ có 16 tuổi, có một số thử thách về phương diện thể chất làm cho em ấy rất khó leo nhanh. Vậy nên em và cô Jean đã đi từ từ, chú ý đến các tạo vật của cha thiên thượng, những tảng đá trên đỉnh núi ở phía trên họ và những đóa hoa xung quanh. Về sau Jean đã nói, tôi đã nhanh chóng quên đi mục tiêu của mình là đi leo núi vì chẳng mấy chốc. Điều đó đã trở thành một loại phiêu lưu khác, một cuộc phiêu lưu để thấy các vẻ đẹp trên dọc trên con đường. Nhiều vẻ đẹp trong số đó tôi chắc chắn đã không thấy được nếu tôi chỉ leo để đạt được mục tiêu là đỉnh Ma Lang. Trong khi Jean và Ashley tiếp tục đi, ở rất xa đằng sau nhóm thì Emma cũng đã tham gia với họ. Emma là một thiếu nữ khác trong tiểu giáo khu và đã quyết định chờ đợi để đi cùng họ. Emma lại giúp họ vui thêm. Em ấy đã dạy cho họ một bài hát và hỗ trợ cùng khuyến khích họ thêm. Jeannie nhớ lại, chúng tôi ngồi nghỉ, rồi chúng tôi hát, chúng tôi nói chuyện và chúng tôi cười đùa. Tôi đã có thể quen biết với Ashley và Emma trong một cách mà chắc hẳn tôi sẽ không có thể làm được trong tình huống khác. Mối quan tâm không phải là một ngọn núi vào buổi tối hôm đó, mà còn có nhiều điều hơn nữa. Đó là việc giúp đỡ lẫn nhau trên con đường từng bước một. Trong khi Jean, Ashley và Emma đi bộ, hát hò, nghỉ ngơi và cười đùa cùng nhau, có lẽ họ không nghĩ rằng, này, chúng ta đang tuân giữ các giao ước của chúng ta ngay bây giờ đây. Nhưng họ đã tuân giữ các giao ước của họ. Họ đã phục vụ lẫn nhau với tình yêu thương, lòng trắc ẩn và cam kết. Họ đã củng cố đức tin của nhau khi họ khuyến khích và phục sự cho nhau. Anh cả Russell, em Nelson đã dạy, khi biết rằng là mình là con cái của giao ước, chúng ta biết mình là ai và Thượng Đế trông mong điều gì nơi chúng ta. Luật pháp của Ngài được ghi vào lòng chúng ta. Marina Kizena là một người con gái giao ước của Thượng Đế, là đấng biết chị ấy là ai và điều Thượng Đế trông mong nơi chị ấy. Khi chị ấy mời tôi đến nhà của chị ấy ở Omsk, nước Nga, tôi đã nghĩ rằng tôi đến đó để phục vụ chị ấy. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng tôi ở đó để học hỏi từ chị ấy. Là một người cải đạo theo giáo hội, Marina sống theo lời chỉ dẫn trong Luca chương 22. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chị ấy có đức tin nơi những lời của vị tiên tri tại thế của chúng ta. Chủ tịch Monson, ông đã nói, bây giờ là lúc để các tín hữu và những người truyền giáo đến với nhau, cùng làm việc với nhau, lao nhọc trong vườn nho của Chúa để mang những người khác đến cùng Ngài. Khi chúng ta hành động trong đức tin, thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy làm thế nào để củng cố giáo hội của Ngài trong các tiểu giáo khu và chi nhánh nơi chúng ta đang sống. Ngài sẽ ở cùng chúng ta và sẽ trở thành một sự tích cực trong công việc truyền giáo của chúng ta. Hãy sử dụng đức tin của mình khi các anh chị em thành tâm cầu nguyện xem có ai để các chị em muốn mời đến nhà để gặp gỡ những người truyền giáo để họ có thể nghe sứ điệp về sự phục hồi. Marina tuân theo lời khuyên dạy này bằng cách chăm sóc và phục sự các chị em phụ nữ mà chị đã được yêu cầu viếng thăm. Chị có nhiều bạn bè kém tích cực và chưa nghe sứ điệp về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chị sử dụng đức tin của mình và cầu nguyện để biết người nào cần được chị giúp đỡ. Và sau đó, chị hành động theo những thúc giục chị nhận được. Chị gọi điện thoại và bày tỏ tình yêu thương và nói với bạn mình rằng, chúng tôi cần các bạn. Chị tổ chức buổi họp tối gia đình trong căn hộ của chị mỗi tuần và mời những người láng giềng, các tín hữu và những người truyền giáo đến. Và chị mời họ ăn. Chị mời họ đến nhà thờ. Chị chờ họ đến và ngồi cạnh họ khi họ đến. Marina hiểu lời nhắc nhở gần đây của anh cả Holland rằng một lời mời được soi dẫn từ tình yêu thương của chúng ta dành cho người khác và cho Chúa Giêsu Kitô sẽ không bao giờ được xem là xúc phạm hay chỉ trích. Chị giữ một danh sách một số người nói rằng họ đã bị xúc phạm và chị tiếp tục phục sự họ vì họ biết rằng chị yêu họ. Nên chị có thể nói với họ đừng tự ái, điều đó là buồn cười. Marina là một môn đồ tuân giữ các giao lệnh của Chúa. Mặc dù không có một người nắm giữ chức tư tế trong nhà của chị, nhưng chị cảm nhận được quyền năng của Thượng Đế mỗi ngày khi làm tròn các giao ước đền thờ của chị. Chị tiến bước trên con đường, kiên trì đến cùng và giúp đỡ người khác tham gia vào công việc cứu rỗi dọc trên con đường đi. Khi tôi chia sẻ những kinh nghiệm này, Các chị em có thấy mình trong công việc cứu rỗi không? Hãy dành ra một thời gian để suy nghĩ đến một người con gái khác của Thượng Đế là người cần được khuyến khích để trở lại trên con đường giao ước, hoặc người cần giúp đỡ để ở lại trên con đường. Hãy cầu vấn cha thiên thượng các chị em về người đó. Đó là con gái của Ngài. Ngài biết tên của họ. Ngài cũng biết anh chị em và Ngài sẽ cho các anh chị em biết về điều người đó cần. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục cầu nguyện cho người đó và hành động theo sự thúc giục mà các chị em nhận được.
Sister Eliza Arsenal gratefully acknowledged sister's efforts to strengthen one another.
She told them, Amon nói về lý do tuyệt vời của chúng ta để vui mừng. Ông nói, và giờ đây tôi xin hỏi, những phước lành vĩ đại nào mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta? Các anh em có thể kể ra được không? Trong niềm phấn khởi của mình, Amon đã không chờ đợi câu trả lời. Ông nói, này, tôi xin trả lời thay cho các anh em. Đây chính là phước lành đã được ban cho chúng ta, vì chúng ta đã được làm thành những công cụ trong tay của Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này. Chúng ta là các con cái giao ước trong vương quốc của Chúa, và chúng ta có cơ hội để làm công cụ trong tay của Ngài khi chúng ta làm công việc cứu rỗi hàng ngày trong cách những cách nhỏ nhặt và tầm thường, trông nom, củng cố và giảng dạy lẫn cho nhau, thì chúng ta sẽ có thể cùng tuyên bố với Amon. Nhưng này, sự vui mừng của tôi thật tràn trề, phải, tim tôi tràn trề niềm vui sướng và tôi sẽ hoan hỷ trong Thượng Đế của tôi. Phải, tôi biết rằng tôi chẳng có nghĩa lý gì. Về sức lực thì tôi là một kẻ yếu đuối. Vậy nên, tôi không khoe khoang về tôi, nhưng tôi muốn khoe khoang về Thượng Đế của tôi. Vì với sức mạnh của Ngài, tôi có thể làm được tất cả mọi điều.
I am weak. Therefore, I will not boast of myself, but I will boast of my God. For in His strength, I can do all things. Of this, I
trust. Về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Sisters, how wonderful
this is. Chúng ta tái lập tôn trọng với.
I recently met a woman who was preparing to be baptized.
Ngày Chủ nhật hôm nay, ngày Chủ nhật đặc biệt ấy, chị đã đến nhà thờ sau khi đã đi 3 km trong đám bùn đặc. Ngay lập tức chị ấy đi vào nhà vệ sinh, cởi bỏ đầy bùn của mình, tắm rửa và mặc quần áo sạch sẽ để dành cho ngày Chủ nhật. Trong buổi họp người phụ nữ, chị ấy đã nói về sự cải đạo của mình. Tôi đã cảm động trước ước muốn tràn ngập của chị để được tẩy sạch và thanh khiết qua sự hối cải và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã xúc động một lần nữa trước sự sẵn lòng từ bỏ lối sống cũ của chị để lập các giao ước thiêng liêng với cha thiên thượng. Chị đã tách ra khỏi người bạn trai cũ của chị, khắc phục được các chứng nghiện để sống theo lời thông sáng, bỏ công việc làm ngày Chủ nhật của mình để đi nhà thờ và mất đi tình bạn của những người thân yêu khi chị loan báo các kế hoạch của mình để chịu phép báp têm. Chị đã rất khao khát từ bỏ tất cả tội lỗi của mình để chị có thể được thanh tẩy và cảm nhận được tình yêu thương cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi. Tôi đã được truyền cảm hứng vào buổi sáng đó bởi ước muốn của chị để trở nên thanh sạch về mặt thể chất lẫn thuộc linh. Chúng tôi biết rằng nhiều chị em đã có những hy sinh tương tự khi các chị em cảm nhận được sự làm chứng của Đức Thánh Linh và đã mong muốn hối cải, chịu phép báp têm và được làm cho thanh sạch. Có lẽ sẽ không vào thời điểm nào khác mà chúng ta lại cảm nhận được tình yêu thương thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi một cách dồi dào như khi chúng ta hối cải và cảm nhận được ảnh hưởng của tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, cũng như bảo đảm với chúng ta tình yêu thương và sự chấp nhận của Ngài. Cách đây một vài chủ nhật, trong khi lắng nghe lời cầu nguyện tiệc thánh, tôi đã cảm động trước người thầy tư tế đã phát âm từng từ với một cảm giác tuyệt vời. Sau đó, tôi đã gọi điện thoại cho người tư tế ấy để cảm ơn em ấy đã giúp làm cho thánh lễ thành một kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc đối với tôi và giáo đoàn. Em ấy không có ở nhà, nhưng mẹ của em ấy đã trả lời, ôi, con tôi đã rất vui khi được chị gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên nó dâng lời cầu nguyện tiệc thánh, và chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị, nói về tầm quan trọng của tiệc thánh và tái lập các giáo ước báp têm của mình một cách xứng đáng với đấng cứu rỗi. Ôi, tôi yêu mến người mẹ yêu quý này biết bao, vì bà đã dạy cho con trai mình về quyền năng của các giao ước báp têm và cơ hội em ấy đã có để giúp các tín hữu trong tiểu giáo khu cảm thấy quyền năng đó. Tôi biết một người mẹ khác đã ngồi một mình ở nhà thờ trong mấy năm với 4 đứa con nhỏ. Vì rất hiếm khi có thể tập trung vào đấng cứu rỗi trong tiệc thánh, chị ấy đã lập ra một kế hoạch. Giờ đây, chị ấy cố gắng dành thời gian mỗi thứ bảy xem xét lại tuần lễ của mình và nghĩ về các giao ước của mình và điều mà chị cần phải hối cải. Chị nói, rồi sau đó, bất kể tôi có gặp phải vấn đề nào với các con tôi vào ngày Chủ nhật, thì tôi đều chuẩn bị để dự phần tiệc thánh, tái lập các giao ước của mình và cảm nhận được quyền năng thanh tẩy của sự chuộc tội. Các chị em thân mến, tại sao Đấng Cứu Rỗi đã nhấn mạnh tầm quan trọng về tiệc thánh như vậy? Việc tái lập các giao ước phép báp têm hàng tuần là quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có thừa nhận khả năng của Đấng Cứu Rỗi để hoàn thành thanh thảy chúng ta mỗi tuần khi chúng ta xứng đáng và thận trọng giữ phần tiệc thánh không? Chủ tịch Boy K. Baker đã làm chứng. Đó là lời hứa về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội. Vào cuối cuộc sống của mình, chúng ta có thể đi qua bức màn che để hối cải các tội lỗi của mình và đã được thanh tẩy nhờ vào máu của Đấng Kitô. Chủ tịch đoàn của chúng tôi cảm thấy rất vui khi các chị em phụ nữ chúng ta và gia đình của họ lập và tuân giữ các giao ước. Nhưng lòng chúng tôi rất buồn đối với các chị em phụ nữ đang trải qua nghịch cảnh đau lòng trong cuộc sống. Vì các giao ước đã bị người thân của mình vi phạm. Tiên tri Jacob, em của Nephi, đã được Chúa truyền lệnh phải nói chuyện với các anh, em của ông, về các chuyện phụ nữ và trẻ em ngay chính trong thời kỳ của ông. Tôi làm chứng rằng lời nói của ông đã được gìn giữ đặc biệt trong thời kỳ của chúng ta. Ông nói với chúng ta như thể chính Đấng Cứu Rỗi đã phán. Lòng Jacob nặng trĩu nỗi lo âu khi ông làm chứng với những người chồng và người cha. Điều cũng làm tôi đau buồn là tôi phải dùng đến những lời lẽ nghiêm khắc trước mặt vợ con các người mà hầu hết những người này đều có tình cảm hết sức dịu dàng, thanh khiết và tế nhị. Những tiếng nức nở trong lòng họ đã vang lên, thấu đến Thượng Đế, nhiều trái tim đã chết, đã bị xuyên thấu bằng những vết thương sâu. Jacob đã hứa với các phụ nữ và trẻ em tuân giữ giao ước trong thời kỳ của ông và của chúng ta. Hãy hướng về Thượng Đế với một tinh thần cương quyết và hãy cầu nguyện lên Ngài với một đức tin nhiệt thành, rồi Ngài sẽ an ủi các anh em trong những lúc đau khổ của mình. Hãy ngẩng lên nhận những lời êm ái của Thượng Đế và thụ hưởng tình thương của Ngài. Tôi làm chứng về sức mạnh và quyền năng của lời cầu nguyện khi chúng ta bày tỏ nỗi đau khổ và ước muốn tận cùng của mình lên Cha Thương Thiện. Và những sự đáp ứng nhận được khi chúng ta thụ hưởng Thánh Thư và những lời của các vị tiên tri tại thế. Cách đây gần 3 năm, một trận hỏa hoạn đã tàn phá nội thất bên trong của ngôi thính đường lịch sử yêu dấu ở Provo, Utah. Sự mất mát này đã được coi là một thảm kịch lớn đối với cộng đồng lẫn các tín hữu của giáo hội. Nhiều người tự hỏi, tại sao Chúa để điều này xảy ra? Chắc chắn Ngài đã có thể ngăn chặn ngọn lửa hoặc ngừng sức tàn phá của nó chứ? 10 tháng sau đó, vào Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2011, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe Chủ tịch Monson loan báo rằng ngôi thính đường gần như bị tàn phá sẽ trở thành một ngôi đền thờ, một ngôi nhà của Chúa. Đột nhiên, chúng ta có thể thấy điều Chúa đã luôn biết. Ngài đã không gây ra hỏa hoạn, nhưng Ngài đã để cho lửa tàn phá nội thất. Ngài nhìn thấy các ngôi thính đường sẽ là một ngôi đền thờ tráng lệ, một ngôi nhà thường trực để lập các giao ước thiêng liêng vĩnh cửu. Các chị em thân mến, Chúa để cho chúng ta bị thử thách, đôi khi đến mức quá mức chịu đựng của chúng mình. Chúng ta đã thấy cuộc sống của những người thân yêu, và có thể là theo nghĩa bóng, cuộc sống của chúng ta đã bị đốt cháy thành than, và đã tự hỏi tại sao cho Thiên Thượng đầy lòng, nhân từ và chăm sóc lại để điều đó xảy ra. Nhưng Ngài không bỏ rơi chúng ta trong đống tro tàn đâu. Ngài đứng với vòng tay rộng mở, tha thiết mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ngài đang xây dựng cuộc sống của chúng ta trong các ngôi đền thờ tráng lệ, là nơi thánh linh của Ngài có thể ngự vào mãi mãi. Trong Giáo lý và Giao ước tiết 58 câu 3 và 4, Chúa phán bảo chúng ta, với đôi mắt thiên nhiên của các ngươi, hiện nay các ngươi không thể thấy được ý định của Thượng Đế các ngươi về những việc sẽ xảy đến sau này và vinh quang sẽ đến sau nhiều cơn hoạn nạn. Vì sao nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến. Vậy nên rồi đến ngày các ngươi sẽ được đội mão triều thiên bằng vinh quang rạng rỡ. Thưa các chị em, tôi làm chứng rằng Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Không có điều gì xảy ra là một cú sốc hay nỗi ngạc nhiên với Ngài. Ngài là đấng toàn tri và đầy tình yêu thương. Ngài thiết tha muốn giúp đỡ, an ủi và làm vơi nỗi đau đớn của chúng ta khi chúng ta tin cậy vào quyền năng của sự chuộc tội và tôn trọng các giao ước của mình. Tôi biết điều này. Những thử thách và hoạn nạn chúng ta trải qua có thể chính là những điều hướng dẫn chúng ta đến cùng Ngài và bám chặt vào các giao ước của mình để có thể trở lại nơi hiện diện của Ngài và nhận được tất cả những gì Đức Chúa Cha có. Trong năm ngoái, tôi đã cần và muốn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa sâu đậm hơn, để nhận được sự mặc khải cá nhân, để hiểu rõ hơn về các giao ước đền thờ của mình và làm cho gánh nặng của tôi nhẹ nhàng. Trong khi cầu nguyện đặc biệt về các phước lành này, tôi đã cảm nhận được Thánh Linh hướng dẫn tôi đi đến đền thờ và lắng nghe kỹ hơn mỗi lời tuyên bố về các phước lành cho tôi. Tôi làm chứng rằng khi tôi chăm chú lắng nghe hơn và cố gắng thực hành đức tin của mình, thì Chúa sẽ thương xót tôi và giúp làm cho gánh nặng của tôi được nhẹ nhàng. Ngài đã giúp tôi cảm thấy an bình hơn về những lời cầu nguyện chưa được đáp ứng. Chúng ta cầu xin Chúa giữ những lời hứa của Ngài khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình và thực hành đức tin của chúng ta. Các chị em thân mến, hãy đến đền thờ và thỉnh cầu các phước lành của các chị em. Tôi cũng muốn được nói về một cách khác để mang đến cho chúng ta sự tin tưởng và đức tin. Đôi khi là phụ nữ, chúng ta có khuynh hướng rất khắt khe đối với bản thân của mình. Trong những lúc này, chúng ta cần phải tìm kiếm Thánh Linh và cầu vấn. Đây có phải là điều Chúa muốn tôi suy nghĩ về bản thân mình? Hay là Satan đang cố gắng làm tôi thất vọng? Hãy ghi nhớ thiên tính của Cha Thiên Thượng là đấng có tình yêu thương hoàn hảo và vô hạn. Ngài muốn củng cố chúng ta chứ không phải làm chúng ta nản lòng. Là tín hữu của giáo hội, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng mình cần phải có một phần tử của một gia đình thánh hữu ngày sau lý tưởng để được Chúa chấp nhận. Chúng ta thường cảm thấy không xứng đáng hoặc không thuộc vào vương quốc nếu chúng ta cảm thấy rằng mình không có một gia đình thánh hữu ngày sau lý tưởng. Các chị em thân mến, khi tất cả mọi điều đã được nói và làm rồi, thì điều quan trọng đối với Cha Thiên Thượng sẽ là chúng ta đã tuân giữ giao ước của mình một cách nghiêm chỉnh như thế nào. Và chúng ta đã cố gắng bao nhiêu để noi theo gương sáng của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Vì sự hy sinh chuộc tội của Ngài nên chúng ta có thể được thanh tẩy hàng tuần khi giữ phần tiệc thánh của Ngài một cách xứng đáng. Khi chúng ta tái lập tôn trọng các giao ước của mình, các gánh nặng của chúng ta có thể được nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta có thể tiếp tục trở nên thanh khiết và được củng cố để vào cuối đời của mình sẽ được xem là xứng đáng để nhận được sự tôn cao và cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng về những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Thank you.
Oh, sisters, may we go.
Em phụ nữ thân mến, cầu xin cho chúng ta đi nơi nào Chúa muốn chúng ta đi, nói điều Ngài muốn chúng ta nói, và quan trọng hơn hết, làm con người mà Ngài muốn chúng ta phải làm. Chúng tôi có vô cùng biết ơn ca đoàn và tất cả những điều khác về sự tham dự của họ, và ghi nhận với lòng biết ơn những người đã phụ giúp trong việc chuẩn bị cho buổi họp thiêng liêng này. Trong mọi phương diện, chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với mỗi chị em đã chia sẻ với chúng ta buổi tối hôm nay. Giờ đây chúng ta có đặc ân để nghe bài nói chuyện của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Sau khi bài nói chuyện của ông kết thúc, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài ca More Holiness Give Me. Sau đó, chị Anna de Agostin sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc, chị phục vụ trong Ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ. Xin mời Chủ tịch Monson.
Full house.
Đông quá. Các chị em thân mến, tinh thần chúng ta đang cảm thấy trong buổi tối hôm nay phản ảnh sức mạnh của các anh chị em và sự cống hiến của các anh chị em. Xin trích dẫn lời của Đức Thầy: các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Trong khi suy nghĩ về cơ hội của tôi để được ngỏ lời cùng các anh chị em, tôi đã nhớ tới tình yêu thương mà người vợ yêu quý của tôi là Frances đã dành cho hội phụ nữ. Suốt cuộc đời của bà đã phục vụ trong nhiều chức vụ trong hội phụ nữ. Khi vợ chồng tôi vừa mới 31 tuổi, tôi được kêu gọi với tư cách là chủ tịch của phái độ truyền giáo Canada. Trong 3 năm phục vụ trong chức định đó, Frances đã chủ tọa tất cả các hội phụ nữ trong khu vực rộng lớn đó, bao gồm các tỉnh của Ontario và Quebec. Bà đã có một số tình bạn thân thiết nhất từ chỉ định đó, cũng như từ nhiều sự kêu gọi sau này, khi bà phục vụ trong hội phụ nữ của tự giáo khu chúng tôi. Họ mời bà vào như là một người con gái trung thành của Cha Thiên Thượng, là người bạn đời yêu quý của tôi. Tôi nhớ bà ấy rất nhiều, nhiều hơn có thể nói nên lời. Tôi cũng yêu mến hội phụ nữ. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng hội này được tổ chức bởi nguồn soi dẫn và là một phần quan trọng của giáo hội của Chúa ở trên thế gian. Tất cả những điều tốt lành đến từ tổ chức này và tất cả các cuộc sống đã được ban phước nhờ vào hội này là vô kể. Hội phụ nữ do nhiều phụ nữ khác nhau tạo thành. Có những người trong số các anh chị em là độc thân, có lẽ đang đi học, có lẽ đang lấy làm, đang xây dựng một cuộc sống đầy đủ và phong phú. Một số các anh chị em là những người mẹ bận rộn với con cái. Một số các anh chị em đã mất chồng vì ly dị hoặc qua đời và đang vất vả để nuôi dạy con cái của mình mà không có sự giúp đỡ của chồng và người cha. Một số các anh chị em đã nuôi dạy con cái nhưng lại lận ra rằng nhu cầu của chúng để được các chị em giúp đỡ vẫn còn tiếp tục. Rất nhiều chị em có cha mẹ già cần được chăm sóc và yêu thương mà chỉ các anh chị em mới có thể cung cấp được. Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời thì cũng có lúc tất cả chúng ta đều gặp phải thử thách và vất vả. Mặc dù thử thách của mỗi người đều khác nhau, nhưng chúng ta đều có thử thách. Nhiều thử thách chúng ta đối phó đều có thật, vì chúng ta đang sống trong thế gian hữu diệt với nhiều loại người khác nhau. Đôi khi, chúng ta hỏi trong nỗi tuyệt vọng, làm thế nào tôi có thể giữ cho mình luôn tập trung vào thượng thiên giới, trong khi đang sống trong hạ thiên giới này? Sẽ có lúc các chị em đi trên một con đường đầy chông gai. Có thể có những lúc các anh chị em cảm thấy bị tách rời, thậm chí bị cô lập, khỏi đấng ban cho mọi ân tứ tốt lành. Các anh chị em lo lắng, sẽ bị đơn độc một mình, nỗi sợ hãi, thay thế đức tin. Nếu các anh chị em thấy mình ở trong hoàn cảnh như vậy, thì tôi khẩn nài các chị em nên nhớ phải cầu nguyện. Tôi yêu thích những lời của Chủ tịch Ezra Taft Benson về việc cầu nguyện. Trong suốt cuộc sống của mình, lời khuyên bảo phải dựa vào lời cầu nguyện, đã được quý trọng hầu như hơn hết bất cứ lời khuyên nào khác tôi đã nhận được. Lời khuyên này đã trở thành một phần nền tảng của tôi, một cái neo, một nguồn sức mạnh và nền tảng hiểu biết của tôi về những sự việc thiêng liêng. Mặc dù có những điều không may xảy ra, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự bảo đảm trong lời cầu nguyện. Vì Thượng Đế phán bình an vào tâm hồn, sự bình an đó, tinh thần thanh thản đó là phước lành lớn nhất của cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên bảo, trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Thật là một lời hứa đầy vinh quang. Sự bình an là điều chúng ta tìm kiếm, điều chúng ta khao khát. Chúng ta không bị đặt trên thế gian này để đơn độc một mình. Thật là một nguồn quyền năng, sức mạnh và an ủi kỳ diệu có sẵn cho mỗi người chúng ta. Chúa biết rõ chúng ta hơn là chúng ta biết mình. Ngài có một sự hiểu biết sâu rộng hơn và Ngài biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Ngài bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ ở với chúng ta để giúp đỡ nếu chúng ta cầu xin. Chúng ta có lời hứa rằng hãy cầu nguyện luôn luôn và tin tưởng và mọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho các người. Khi cầu nguyện lên Thượng Đế, thì chúng ta đừng nên quên những lời dạy của Đấng Cứu Rỗi dành cho chúng ta. Khi Ngài đối mặt với nỗi đau đớn tột cùng ở vườn Gethsemane và cây thập tự, Ngài đã cầu nguyện lên Đức Chúa Cha, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý con. Đôi khi, thật là khó khăn để chúng ta tin cậy Cha Thiên Thượng là Đấng biết rõ nhất cách làm thế nào, khi nào và theo cách thức nào để giúp đỡ điều chúng ta tìm kiếm. Tôi yêu thích bài thơ sau đây. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện. Tôi biết Ngài đã phán bảo cho tôi biết là Ngài luôn nghe thấu lời cầu nguyện đó và sớm muộn gì cũng sẽ được đáp ứng. Vì vậy, tôi cầu nguyện và bình tĩnh chờ đợi. Tôi không biết cái phước lành tôi đang tìm kiếm sẽ đến theo như tôi nghĩ. Nhưng tôi chỉ cầu nguyện lên Ngài mà thôi, là Đấng có ý muốn khôn ngoan hơn ý muốn của tôi. Và tôi chắc chắn rằng Ngài sẽ đáp ứng lời cầu xin của tôi hoặc cử tới đáp ứng để làm một phước lành lớn lao cho tôi. Dĩ nhiên, lời cầu nguyện không chỉ dành cho những lúc khó khăn. Chúng ta được nhiều lần cho biết trong Thánh Thư phải cầu nguyện luôn luôn và thành tâm luôn luôn. Những lời của một bài thánh ca yêu thích và quen thuộc đặt ra một câu hỏi mà mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình hàng ngày. Ta có nhớ nguyện cầu không? Ngoài việc cầu nguyện để giúp chúng ta đứng đầu trong thế giới thường xuyên khó khăn của mình, còn có việc nghiên cứu Thánh Thư, những lời nói về lẽ thật và soi dẫn trong bốn tác phẩm tiêu chuẩn của chúng ta là tài sản quý báu đối với tôi. Tôi không bao giờ mệt mỏi vì đọc Thánh Thư. Bất cứ khi nào tôi tra cứu Thánh Thư, tôi đều được nâng cao tinh thần. Những lời thí lý này về lẽ thật và tình yêu thương hướng dẫn cuộc sống tôi và chỉ dẫn con đường dẫn đến sự hoàn thiện vĩnh cửu. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm Thánh Thư, chúng ta sẽ nhận được lời mách bảo dịu dàng của Thánh Linh cho tâm hồn mình. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chúng ta tìm hiểu về cái phước lành có được qua việc tuân giữ giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta đạt được một chứng ngôn chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng là Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu Ki-tô, và về tình yêu thương của hai Ngài dành cho chúng ta. Khi kết hợp với lời cầu nguyện của mình, chúng ta biết chắc chắn rằng phúc âm của Chúa Giê-xu Ki-tô là chân chính. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nói, cầu xin Chúa ban phước cho mỗi người chúng ta để nuôi dưỡng lời nói thiêng liêng của Ngài và để nhận được từ những lời nói đó sức mạnh, sự bình an và kiến thức vượt quá mọi sự hiểu biết. khi chúng ta nhớ cầu nguyện và dành thời gian để đọc thánh thư, thì cuộc sống của chúng ta sẽ được ban phước thêm và gánh nặng của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn. Tôi xin chia sẻ với các anh chị em câu chuyện về cách Cha Thiên Thượng đáp ứng những lời cầu nguyện và khẩn cầu của một chị phụ nữ. Hãy ban cho chị sự bình an và bảo đảm mà chị đã tìm kiếm một cách tuyệt vọng. Tiffany bắt đầu gặp khó khăn từ năm ngoái khi chị đang có khách đến nhà chị vào lễ tạ ơn và sau đó một lần nữa vào lễ Giáng sinh. Chồng chị đang theo học trường y và đã bắt đầu học nội trú năm thứ hai. Vì phải làm việc nhiều giờ nên anh ta không thể giúp đỡ chị nhiều như cả hai đều muốn. Và vì vậy, hầu hết những công việc cần phải được làm trong mùa lễ này đều là trách nhiệm của Tiffany ngoài chăm sóc bốn đứa con nhỏ của chị. Chị trở nên quá bận rộn. Và rồi chị được biết rằng một người chị yêu mến đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sự căng thẳng và lo lắng đã bắt đầu trở thành một gánh nặng đối với chị. Rồi chị rơi vào một thời kỳ chán nản và trầm cảm. Chị tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, nhưng chưa có gì thay đổi. Chị ăn không ngon miệng và bắt đầu giảm cân. Thân hình nhỏ bé của chị không đủ khả năng chịu đựng. Chị đã tìm kiếm sự bình an qua thánh thư và cầu nguyện để được giải thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đang hành hạ chị. Khi dường như không có được sự bình an lẫn giúp đỡ, chị bắt đầu cảm thấy bị Thượng Đế bỏ rơi. Gia đình và bạn bè của chị cầu nguyện cho chị và cố gắng hết sức giúp đỡ chị. Họ mang đến thức ăn cho chị, nhưng chị chỉ có thể ăn được một vài miếng, rồi sau đó thì không thể nào ăn hết. Và một ngày đặc biệt khó khăn, một người bạn đã cố gắng một cách vô vọng để dỗ dành chị ăn thức ăn mà chị luôn luôn ưa thích. Khi không thành công, người bạn nói, phải có một món nào đó mà chị nghĩ là ngon chứ. Tiffany suy nghĩ một lúc và nói, món duy nhất tôi có thể nghĩ là ngon chính là bánh mì làm ở nhà. Nhưng lúc đó không có bánh mì làm ở nhà. Buổi trưa hôm sau, chủ nhà Tiffany reo lên. Chồng của chị tình cờ ở nhà và ra mở cửa. Khi trở vào, anh mang theo một ổ bánh mì làm ở nhà. Tiffany ngạc nhiên khi nói với chị rằng bánh mì đó là của một phụ nữ tên là Sherry mà họ hầu như không biết. Chị ấy là bạn của người chị của Tiffany là Nicole, sống ở Colorado. Sherry được giới thiệu sơ qua với vợ chồng Tiffany vài tháng trước khi Nicole và gia đình của chị đến ở với Tiffany trong dịp lễ tạ ơn. Lúc đó, Sherry sống ở Omaha, đã đến nhà của Tiffany để thăm Nicole. Vài tháng sau đó, với ổ bánh mì thơm ngon trong tay, Tiffany gọi điện thoại cho chị Nicole để cảm ơn chị ấy đã gửi Sherry đi làm một công việc với lòng thương xót. Thay vì thế, chị biết được là Nicole đã không bảo Sherry đến thăm Tiffany và không biết gì về điều đó cả. Tiffany biết được phần còn lại của câu chuyện khi Nicole nói chuyện với Sherry, đã tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy chị ấy mang tặng ổ bánh mì. Điều mà Nicole biết được là một nguồn soi dẫn đối với chị, đối với Tiffany, đối với Sherry, và đó là một nguồn soi dẫn đối với tôi. Và buổi sáng đặc biệt khi chị mang đến tặng ổ bánh mì, Sherry đã được thúc giục để làm cho hai ổ bánh mì thay vì một ổ như chị đã dự định. Chị cho biết rằng chị cảm thấy có ấn tượng phải mang theo ổ bánh mì thứ hai để trong xe vào ngày hôm đó, mặc dù chị không biết tại sao. Sau khi ăn trưa tại nhà một người bạn, đứa con gái một tuổi của chị bắt đầu khóc và cần phải được đưa về nhà để ngủ. Sherry do dự khi cảm giác rõ ràng đến với chị rằng chị cần phải mang ổ bánh mì dư đó đến cho Tiffany là em gái của Nicole, sống ở phía bên kia của thị trấn cách đó 30 phút và là người mà chị chỉ mới quen. Chị cố gắng làm ngơ thúc giục đó. Chị chỉ muốn mang đứa con gái mệt mỏi của mình về nhà và cảm thấy ngượng ngùng về việc mang tặng mỏ bánh mì cho một người gần như là xa lạ. Tuy nhiên, ấn tượng đi đến nhà của Tiffany rất mạnh mẽ, nên chị đã làm theo thúc giục đó. Khi chị đến, thì chồng của Tiffany ra mở cửa. Sherry nhắc anh nhớ rằng chị là bạn của Nicole và anh ấy gặp chị trong một thời gian ngắn vào dịp lễ tạ ơn. Chị đưa cho anh ta ở bánh mì rồi ra về. Và như vậy là Chúa đã gửi một người gần như xa lạ ở bên kia thị trấn để mang theo không chỉ một ổ bánh mì làm ở nhà như được mong muốn, mà còn là một thiệp rõ ràng về tình yêu cho Tiffany. Những gì xảy ra đến với chị không thể được giải thích trong bất cứ cách nào khác. Tiffany đã có một nhu cầu cấp thiết để cảm thấy rằng chị không đơn độc một mình, rằng Thượng Đế đã biết chị và không bỏ rơi chị. Ổ bánh mì đó chính là thứ chị muốn. Được một người chị không quen biết, nhiều mang đến tặng một người không hề biết gì về nhu cầu của chị, nhưng là một người lắng nghe thúc giục của Thánh Linh và tuân theo sự thúc giục đó. Điều đó lại trở thành một dấu hiệu rõ ràng để Tiffany thấy rằng Cha Thiên Thượng biết được nhu cầu của chị và yêu thương chị đủ để gửi đến sự giúp đỡ. Ngài đã đáp ứng lời khẩn cầu xin được trợ giúp. Các anh chị em thân mến, Cha Thiên Thượng yêu thương các anh chị em, mỗi anh chị em. Tình yêu thương đó không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương đó không bị ảnh hưởng bởi diện mạo, tài sản của các anh chị em hoặc bởi số tiền mà các anh chị em có trong tài khoản ngân hàng. Tình yêu thương đó không bị thay đổi bởi tài năng và khả năng của các anh chị em. Nó đơn giản là có sẵn. Tình yêu thương có sẵn cho các anh chị em khi các anh buồn hay vui, chán nản hoặc hy vọng. Tình yêu thương của Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em, dù các em xứng đáng với tình yêu thương đó hay là không. Nó luôn luôn đơn giản là có sẵn. Khi chúng ta tìm kiếm Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện thành khẩn, chân thành và nghiêm túc trong việc học hỏi Thánh Thư, thì chính ngôn của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh và bén rễ sâu. Chúng ta sẽ biết tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không bao giờ đơn độc một mình. Tôi hứa với các anh chị em rằng có một ngày nào đó các anh chị em suy nghĩ về cuộc sống của mình, các anh chị em sẽ nhận biết rằng Ngài luôn luôn ở đó bên cạnh các anh chị em. Tôi biết điều này là đúng. Tôi biết điều đó và người bạn cũng trụ của tôi là Francis Monty. Tôi để lại phước lành của tôi cho các anh chị em và lòng biết ơn của tôi về tất cả những gì mà các anh chị em đã làm và về những điều tốt lành. Và lời cầu nguyện của tôi trong phong danh của Đấng Cứu Rỗi là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa. Amen.
Our Father in heaven,
Cha Thiên Thượng của chúng con, với Thánh Linh, đã đến hôm nay, chúng con đến với Ngài và cảm tạ ơn Ngài về Chúa Giêsu Kitô vào lúc kết thúc của buổi họp này. Chúng con cảm tạ Ngài cho mỗi người chị phụ nữ đến hôm nay. Chúng con cảm tạ về chủ tịch, về vị chủ tịch, vị thiên tri của chúng con và sứ điệp của Ngài chủ tịch Monson. Chúng con cảm tạ cho sứ điệp của chị Burton, chị Stephen và chị Reeves. Chúng con cảm tạ cho tấm gương của họ và về họ, vì con người của họ. Chúng con cảm tạ cho hội phụ nữ, một tổ chức tuyệt vời và chức tư tế và cho những giao ước với của chúng con. Và vào lúc này, xin Cha ban phước chúng con với một tinh thần để luôn luôn giữ những giao ước của chúng con, để mong luôn luôn mong muốn để tìm kiếm Thánh Thư, học hỏi Thánh Thư và tự tin để cầu vấn Ngài với đức tin mạnh mẽ hơn. Xin Cha ban phước chúng con với sự hiểu biết rõ hơn với sứ mệnh của chúng con trên thế gian này. Với chúng con nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.